Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại thành phố Houston phải nói là đẹp vô cùng, bây giờ nắng chan hòa, nhưng có lẽ là hơi nóng một chút xíu với cái nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng lên đến 96-97 độ. Không biết là Dallas thì như thế nào ở Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan. Ở trên này thì còn hơn ở dưới kia thưa cô. Nhiệt độ hôm nay cũng là trên 100 độ, khoảng 101 độ thưa cô. Chắc ở bên phía của giáo sư chắc cũng nóng như ở đây, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Kính chào quý anh chị, kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Radio ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán vào trong tuần nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán trong tuần nó có thay đổi rất nhiều. Trong tuần kết thúc vào ngày 23 tây tháng 7 thì trong tuần đó mình thấy có cái sự chao đảo, là stock market giảm 2%, rồi xong rồi cuối tuần ngày thứ 6 thì lại trở lại cái mức cao điểm mới nữa. Và đây là cái chiều hướng mà sẽ thấy thay đổi rất nhiều. Một số người trong cái tình trạng này họ làm day trading, có nghĩa là họ mua đi bán lại trong ngày, vì họ biết rằng stock market có xuống rồi cũng lên là xuống, cho nên một số người họ làm tiền rất nhiều. Đó là một cái lý do mà tại sao chao đảo. Nhưng mà cái chính là bệnh dịch COVID-19 đang có cái dạng mới, nó ảnh hưởng đến stock market. S&P 500 kết thúc vào ngày thứ 6, 23 tây tháng 7 là 4.412 điểm. Dow Jones 30 là 35.062. Quý vị để ý con số này đã qua khỏi cái mức 35 một cách rất là rõ ràng. Nasdaq là 14.837 điểm. Chỉ ba chỉ số này đều song song đi chung với nhau một kỷ lục mới. Giá dầu thô giữ cái mức vững chãi khỏi 70, bây giờ là khỏi 72 đô la, khá vững vàng. Và trong khi đó thì giá vàng cũng không thay đổi bao nhiêu, 1.802 một lượng vàng. Tiền lãi 10 năm công cổ phiếu là 1.29%, thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa cho biết rằng là thị trường chứng khoán chao đảo trong vài ngày đầu tuần và đến ngày cuối tuần thứ 6 thì đã thấy lên lại rồi. Tất cả những con số đều rất là tốt đẹp. Dow Jones 35.000 hơn, rồi S&P 4.000 mấy và Nasdaq cũng 14.000. Nói chung thì cái con số lên xuống của thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái sự thay đổi, tuy nhiên là không thay đổi nhiều lắm. Thì thưa giáo sư, đó có phải là có cái lý do nào đặc biệt hay không? Và hiện nay thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới sẽ đi về đâu ạ?
Dạ vâng. Hai cái lý do mà nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến stock market từ đây tới cuối năm mà có thể qua sang năm sau, đó là cái sự bành trướng của COVID-19, COVID Vũ Hán với cái dạng Delta variant nó thay đổi như thế nào. Thì những gì mình biết được là những người có chủng ngừa thì họ vẫn an toàn với cái Delta variant. Có một số người vẫn bị bệnh nhưng mà bệnh nhẹ, nó không đến nỗi ảnh hưởng tính mạng. Còn những người trên 90-mấy% những người vô nhà thương mà bệnh nặng, thiệt nặng là những người không có chích ngừa. Điều này mình thấy rõ. Và cái số gia tăng của Delta variant ở thành phố Texas, Florida và Missouri là ba thành phố gia tăng COVID nhiều nhất trong những tiểu bang Hoa Kỳ, trong 52 tiểu bang Hoa Kỳ, thì ba thành phố đó, ba tiểu bang đó, Texas, Florida và Missouri là nhiều nhất. Vì cái lý do rất là đơn giản là Texas hiện tại chỉ có 30-mấy% chích ngừa mà thôi. Thành ra đó là một cái điều mà người ta rất là lo lắng khi mà xảy ra như vậy. Với thị trường gọi là thể hiện ra cái sự lo lắng của người đầu tư là kinh tế có vững chãi hay không, có bị cách gọi là cách giãn hay là cách ly hay không. rồi cộng thêm là những thay đổi tuyên bố của Quỹ Tiền tệ Liên bang, nhất là trong năm nay là có thể sẽ là một vị tổng giám đốc, tổng thống đốc của Quỹ Tiền tệ Liên bang, có thể là vị gọi là đương kim hiện là tổng thống đốc, có thể sẽ được tái chỉ định bởi tổng thống Biden hay là một vị nào khác, thì cái chiều hướng của tiền lãi nó vẫn ảnh hưởng mạnh. Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ mạnh, bên Âu Châu cũng rất là mạnh. Nếu mình nhìn vào cái chỉ số của cái tăng trưởng của cái quỹ 2 đó, có nghĩa là tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó, thì cái đà gia tăng của GDP lên tới 9% lận. Họ tiên đoán là năm nay GDP Hoa Kỳ gia tăng khoảng 6% nguyên năm, nhưng mà cái quỹ 2 lên tới 9%, nhưng mà dĩ nhiên là cái này nó không có tồn tại lâu dài. Còn phía bên Âu Châu thì cái mức chuẩn ngờ nó cũng cao rồi, thành ra stock market bên đó cũng rất là vững chãi và cũng đi song song cái đà tiến triển GDP cũng song song như Hoa Kỳ. Một số quốc gia khác đang rất quằn quại, nhất là như những quốc gia như là Ấn Độ hay là Brazil hay là ngay cả Argentina, nhưng mà quan trọng hết là Úc Châu là một cái quốc gia tân tiến, đất rộng, dân thưa, nhưng mà chỉ có 12% người chuẩn ngờ, cho nên họ đang bị cách giãn và cách ly rất là nặng để chống phá COVID, cùng với những quốc gia bên Á Châu như là Việt Nam hay là một số quốc gia khác đang hoàn hoại rất là chống phá rất là khó vì cái mức chuẩn ngừa vaccination nó rất là thấp thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái chiều hướng của giá dầu thô thì tiếp tục giữ ở cái mức cao, không biết là có vững hay không, và không biết rằng là kỹ nghệ xe ô tô không biết là chạy 100% bằng điện thì như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị đã thấy cái giá dầu thô nó lên cao lên khỏi 70, mà trong cái thời pandemic là có lúc nó đi xuống hướng âm nữa, có khi xuống có $5 một thùng dầu thô và hướng âm nữa, nó rất là kỳ lạ. Bây giờ lên khỏi 70-72. Hai lý do làm cái giá dầu thô hiện tại cao. Cái lý do đầu tiên là dĩ nhiên là khi nền kinh tế bắt đầu khởi dậy, nhất là những cái khối kinh tế mạnh nhất toàn cầu dùng kỹ nghệ hay là dùng xe cộ nhiều, tiêu thụ nhiều, hay là đi du lịch nhiều, máy bay, xe cộ này nọ và kỹ nghệ nhiều, thì dĩ nhiên là cái tiêu thụ dầu thô nhiều nó gia tăng, nhưng mà nó không đủ gia tăng đến cái mức như vậy. Lý do gia tăng đầu tiên đó là khối OPEC họ gọi là hợp với nhau để giữ cái giá dầu thô không có xuống cái mức là $5, $10 như thế. Thật ra họ đã kềm chế cái mức gọi là để một cái quota, cái mức sản xuất, thì điều này đã làm cho giá dầu nó giữ vững một phần nào. Phần thứ nhì nữa là với cái chiều hướng đi về kỹ nghệ xanh, thì người ta tiên đoán rằng cái kỹ nghệ dầu thô hay khai thác dầu thô hay khai thác hầm mỏ dầu ở biển sâu nó sẽ không có thu hút tài chính được, có nghĩa là vốn liếng để khai thác. Thành ra họ tiên đoán rằng có thể là sẽ gây nên khan hiếm. Khi kỹ nghệ xanh chưa bắt đầu khởi dậy mạnh thì có sự khan hiếm vì không có vốn đi đầu tư vào đó, thì người ta lại nói rằng sự khan hiếm đó sẽ đưa giá dầu lên, cho nên giá dầu lên đó là phần thứ nhì. Nhưng mà khi giá dầu bắt đầu lên rồi á, thì những người đầu tư vào những cái stock này lại bắt đầu nổ xô vào để mua giá dầu, thành ra nó là một cái vòng uyển chuyển rất là linh động. Kỹ nghệ xanh đi về cái hướng 100% xe điện dẫn đầu là Tesla, và hiện tại Tesla vẫn là công ty sáng chói nhất, tiếp tục sản xuất và chế tạo và bán nhiều nhất trên thế giới 100% xe điện đó, thì cái chiều hướng này chắc chắn sẽ tiến diễn rất là xa. Nhất là gần đây công ty Mercedes là một công ty danh giá xe luxury bên Đức, họ tuyên bố rằng năm 2030, trong thập niên 2030 về sau, 100% xe Mercedes sẽ là một những chiếc xe chạy bằng điện 100%, giống như Tesla thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư. Lúc nãy khi mà phân tích về tình hình thị trường tài chính thì giáo sư có nói qua cái tin là Tổng thống Biden sang năm tới có thể là bổ nhiệm vị tân Tổng thống đốc Ủy Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ. Thì Nếu mà nhìn chung thì cái quyết định đó nó ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị nhớ là vị tổng thống đốc này do tổng thống Trump chỉ định. Thì khi chỉ định xong thì có sự gọi là xích mích hay gần như là căng thẳng giữa quỹ tiền tệ liên bang với lại tòa bạch ốc rất nhiều. Tổng thống Trump khác với những tổng thống khác là không tôn trọng cái sự biệt lập giữa hai cái nhánh này. Hiến pháp cho phép quỹ tiền tệ liên bang sau khi vị tổng thống đốc được chỉ định thì hoàn toàn biệt lập, có nghĩa là không phải ảnh hưởng chính trị đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, tổng thống hay là ngay cả quốc hội, họ biệt lập như là một cái nhánh chính phủ riêng để chi, để điều hành tiền lãi, hệ thống tiền tệ. Đó là hiến pháp, đó là cái sắc son sắc của quỹ tiền tệ liên bang. Nhưng mà sau khi bị chỉ định thì tổng thống Trump kêu gọi là phải giảm tiền lãi, như ông Joe Powell này ông rất là cẩn thận, ông chậm trễ giảm, và tổng thống Trump đã có nhiều lần chỉ trích là nói rằng có thể ông sẽ quỷ nhiệm và bổ nhiệm người khác, nhưng mà hiến pháp và luật lệ tôi nghĩ là không cho phép. Đó là cái vi phạm gọi là cái sự gọi là hoàn toàn biệt lập của cái quỹ tiền tệ này. Điều này cần thiết phải được tôn trọng. Và vị tổng thống nào có cơ hội bổ nhiệm thì họ luôn luôn họ nhìn vào một cái người nào mà đi cái đường lối phù hợp với đường lối kinh tế chính trị của chính phủ đó. Nhưng mà khi bổ nhiệm rồi thì họ sẽ biệt lập làm việc. Sau khi pandemic bắt đầu có cái dấu hiệu là ảnh hưởng toàn cầu thì ông Joe Powell đã hành động một cách rất là hữu hiệu, rất là quyết liệt và rất là nhanh chóng, đưa tiền lãi xuống zero và tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế. Vị trí của ông rất vững chắc ở trong thị trường, giới đầu tư họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông, và ngay cả lưỡng đảng quốc hội, có nghĩa rằng dân chủ hay là cộng hòa đều tín nhiệm ông. Thành ra cái sự bổ nhiệm kế tới này của tổng thống Biden rất là ảnh hưởng. Đây là một cái vị trí mà vị tổng thống đốc hay là tất cả thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang có ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu rất là mạnh, hơn tất cả một vị tổng thống nào trên trái đất này. Thành ra đây là một cái vị trí rất quan trọng. Ông Jerome Powell rất có thể sẽ được tái chỉ định là trong nhiệm kỳ tới, vì cái uy tín của ông lèo lái nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới trong cái thời pandemic này, thưa anh.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thì chúng ta bây giờ ai cũng biết rằng là cái COVID-19 hiện nay nó biến thể sang thành một cái loại COVID mới là Delta variant. Hiện nay thì đang bành trướng lây lan rất là nhiều trên thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ của chúng ta cũng có, Việt Nam cũng có. Thì cái lý do mà cái sự bành trướng này là đa số họ nói là những người không chịu chích ngừa, và hơn 90% những người mà phải vào trong nhà thương cái bệnh nặng của cái loại variant Delta mới này đó thì đa số là giới trẻ. Thế thì chắc chắn là có một cái sự nào đó về vấn đề về vaccine chích ngừa. Thì thưa giáo sư, cái kinh nghiệm vaccine nếu mà muốn bành trướng thì chính quyền phải thay đổi những cái điều gì ạ?
Dạ vâng, đây là một câu hỏi đáng giá ngàn vàng hay là đáng giá cả mấy chục triệu đô, tôi cũng không có khả năng trả lời. Nhưng mà theo những gì nghiên cứu tôi đọc thì tôi biết rằng đó, như quý vị biết, có hai cái technology cũ là Johnson & Johnson, họ chế tạo những cái vaccine cho flu hay là cái vaccine của Johnson & Johnson J&J đó, thì họ là một technology cũ, nói nôm na ra họ dùng cái con virus đó để họ làm yếu đi và họ bỏ vào vaccine và từ đó chế tạo để tạo nên cái sức đề kháng của trong thể mình. Còn cái technology mới mà mới được áp dụng đầu tiên trong cái kỳ COVID Vũ Hán này đó, nó gọi là mRNA, có nghĩa là họ không có dùng con virus nhưng mà họ dùng những cái DNA, những cái gọi là những cái điểm đặc thù của, không phải DNA nữa, cái những cái điểm đặc thù, cái trait của con virus vào cái thức chế tạo và họ bỏ vào cái thức chế tạo không có con virus trong cái thuốc vaccine của Pfizer, BioNTech hay là Moderna. Nhưng mà khi chích vào á thì nó lừa cái thân người mình khi thấy có con virus vô thì nó đề kháng, thì nó tạo nên cái sức đề kháng. và nó giữ nó để lưu trữ để trong tương lai chống chế. Thành ra cái phương pháp mà mRNA này nó rất là mới mẻ, và nó có cho những nhà chế tạo họ chuyển chuyển họ thay đổi cái phần mRNA trong tương lai nếu mà có cái những cái variant khác họ thay đổi rất là nhanh chóng để theo phù hợp với variant mới. Thì điều này đã thấy rõ là nó thành công, chẳng những nó mới mà nó thành công, mặc dầu được CDC cho ban hành áp dụng một cách gọi là cấp cứu emergency để cứu, và mình thấy rõ là nó hữu hiệu, ngay cả hữu hiệu cho variant. Thành ra cái quan trọng ở đây đó là cái technology này, tôi nghĩ rằng nếu Hoa Kỳ và tất cả những xứ Âu Châu tân tiến muốn chống phá con virus này để đừng có cho cái variant Delta này nó trở thành một cái Delta khác hay là một cái variant khác, nó càng ngày nó càng nguy hiểm, nó càng lây lan dễ hơn và nó càng nặng hơn đó, thì phải lập tức đưa cái technology này ra rất bán cho hay là chuyển dựa cho những quốc gia có khả năng chế tạo, để ta chế tạo cả tỷ liều chứ không phải là cả trăm triệu liều nữa, để chi để cho thế giới chống phá một cách dứt khoát. Dĩ nhiên là những công ty như là Pfizer, BioNTech, AstraZeneca hay là Moderna này họ muốn giữ bản quyền hay giữ cái bằng sáng chế để họ làm lời, thì chính phủ phải cân nhắc bây giờ hãy trả cho họ một số tiền để cho họ có được lợi nhuận để trong tương lai họ vẫn khám phá, nhưng mà hãy bán đi những cái gọi là cái phương trình chế tạo này cho những quốc gia khác, cho phép họ chế tạo hàng loạt thì mới có thể kiềm chế được, chứ cứ vay vãng gì hoài đó, một vài năm nó ra một cái dạng khác, nó có thể cái đạn COVID này sẽ không bao giờ kiềm chế nổi. Đó là cái cách suy nghĩ của một người kinh tế chứ không phải là một bác sĩ hay khoa học, thưa chị.
Dạ vâng ạ. Không biết rằng là các kịch bản của kinh tế Việt Nam khi mà bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID, thì ở Việt Nam thì cái số mà ca nhiễm liên tục tăng tới một hàng nghìn ca mỗi ngày, thì dẫn đến nhiều tỉnh thành phải phong tỏa, thì không biết rằng là liệu điều này sẽ dẫn đến những cái kịch bản kinh tế như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Hiện tại như quý vị biết đó, theo cái lệnh gọi là cách giãn đó, kéo dài 2 tuần lễ vào đầu tháng 6 đó, nó không hữu hiệu. Thì bây giờ cái vùng mà bị gọi là nặng nhất, gọi là Sài Gòn và vùng phụ cận ở Việt Nam, họ dùng danh từ là thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó gồm có Sài Gòn và những vùng phụ cận như là Đồng Nai, Gò Vấp thì nó chung quanh, thì tôi không dùng cái danh từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi từ chối dùng danh từ đó, nhưng mà tôi dùng danh từ là Sài Gòn và vùng phụ cận đó, thì rất là nặng là tại vì mặc dầu COVID Vũ Hán xảy ra đầu tiên là ở vùng Bắc Nam, Bắc Ninh, ở vùng mà khu công nghiệp đó, những cái kỹ nghệ mà người ta dời đi từ Trung Quốc vào Việt Nam đó, nó xảy ra từ đó, thì câu hỏi đó là ai đem cái con virus COVID vào, và những biên giới giữa Bắc Trung có Bắc và Việt Nam đó, gọi là Trung Hoa và Việt Nam đó, Trung Quốc đó, Trung Cộng đó, có kiểm soát hay không, và kiềm chế như thế nào, và từ đó nó lại lây ra vào Sài Gòn và vùng phụ cận đó, là nếu Sài Gòn không đó, thì dân số đó chỉ có 9 triệu người thôi, cũng quá đông so với một thành phố nhỏ, nhưng mà tính luôn vùng phụ cận đó là dân số lên trên 20 mấy triệu người, có nghĩa rằng là 1/3 hay là 1/4 dân số của toàn quốc, mà vùng Sài Gòn và vùng phụ cận là cái khung kinh tế vĩ đại của Việt Nam, chiếm đi 1/3 kinh tế của toàn quốc, thành ra vùng này lại bị rất nhiều, trên 1/3 những tỉnh thành của Việt Nam đã có virus, thành ra cái virus này đó, nó kiểm soát không được, mà kiểm soát những cái sự gọi là cách giãn hay là cách ly giới hạn đó, nó không hữu hiệu là tại vì người ta di chuyển bằng hông đa như kiến bò vậy, nó không có kiểm soát được. Nhìn hình ảnh nhìn vào đó, thấy những công an họ đứng họ chặn họ xét giấy, tại vì có những người ví dụ như trong cái công an việc làm là chuyển giao hàng hóa thì được chính phủ cho phép có đóng dấu để di chuyển, để chuyển qua hàng hóa, nhưng mà họ bắt họ ở nhà mà chính phủ lại không trợ giúp, không cho lương thực hay không cho thực phẩm hay là không cho tiền như là bên Hoa Kỳ họ gửi tiền về đó, để đó thì họ lại phải mua những giấy giả rất là nhiều để họ di chuyển, để họ làm ăn nuôi vợ nuôi con. Thành ra nó không hữu hiệu, cái cách giảng nó không hữu hiệu. Họ di chuyển thì họ tất nhiên họ lây lan và người ta lại sống chen chúc với nhau. Hiện tại thì lệnh gọi là lệnh đóng băng hoàn toàn tất cả kinh tế thương mại của Sài Gòn và phụ cận cho tới cuối tháng. Điều này là cái điều cần phải làm. Dĩ nhiên là ảnh hưởng kinh tế rất nhiều. Nhưng mà những vùng khác như là Đà Nẵng, Hà Nội nhẹ thì họ vẫn tiếp tục sản xuất. Thì đây là một cái cán cân mà một quốc gia phải chịu thôi. Thà là uống nước liều thứ đắng, thuốc đắng, mà uống cái đôi cho thật bệnh để dứt bệnh, còn hơn đừng học những bài học của những quốc gia, những thành phố họ vừa đỡ thì họ mở lại rồi lại bị lại 4-5 lần như vậy, kinh tế không có tốt vào đâu hả. Thành ra chính phủ Việt Nam cần phải có cái trách nhiệm là nuôi người dân, những người tỷ phú giàu, tỷ phú phải đánh thuế nhiều hay là vay mượn tiền của ngân sách quốc gia. Việt Nam có một cái dự trữ hối đoái, có nghĩa là exchange reserve đó, trên 80 mấy tỷ đô la. Thì cái số tiền để làm gì, cần phải dùng để cứu trợ, để cứu vãn người dân nghèo rất là đau khổ ở Việt Nam. Và họ không biết làm gì hơn, mà ở nhà thì họ gọi là đói khổ. Cái tình trạng này hiện tại nó chưa bi đát, nhưng mà nếu không cứng rắn và không có sự can thiệp rất mạnh và có trách nhiệm của chính phủ Việt Nam thì nó sẽ, cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng trong đường dài, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư dùng cái từ cứng rắn, nhưng mà Nguyên Hoàng nhớ là ông bà mình nói hay nói câu là thuốc đắng giả tật. Thì cái liều thuốc đắng như vậy thì nó sẽ đắng như thế nào đối với nền kinh tế khi mà phải đóng cửa như thế, thưa giáo sư?
Vâng, mình thấy rõ rồi. Như là Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thì khác, nó không có thể so sánh với Việt Nam về dân tộc tính, hệ thống chính trị, kinh tế, tất cả nó đều khác Việt Nam. Mỗi quốc gia nó khác nhau, ngay cả Âu Châu hay là nhìn những quốc gia như Nhật Bản, Nam Hàn, những quốc gia như Úc Châu, những quốc gia họ đều trải qua những cái giai đoạn kinh tế. Như quý vị biết, cái danh từ kinh tế là kinh bang thế thế, có nghĩa là ảnh hưởng hết tất cả những gì mình làm trong xã hội, chứ không phải là chỉ buôn bán thôi. Thành ra khi mà đóng băng kinh tế mà đóng dài hạn đó, thì nó sẽ không thể chịu nổi. Dĩ nhiên là mở ra thương mại giao du, mà nhất là người ta di chuyển mà không ra chằng chịt. Đó là lý do tại sao bên Ấn Độ vẫn rất là một cái nan giải. Khi mình thấy người ta đi vào một cái mùa lễ hội Hồi giáo hay là đi một cái hội gì đó, họ chen chúc với nhau giống như là kiến bò ở trên những cái hệ thống xa lộ như vậy, không thể nào cắt giãn được, thì nó sẽ không có thế nào mà ra khỏi con đường đó. Dân tộc tính của Việt Nam tôi nghĩ rằng có trách nhiệm hơn. Nhưng mà cái hệ thống di chuyển Việt Nam nó quá phức tạp, và chính phủ Việt Nam, những người giàu thì quá giàu, mà ngân sách thì không đủ. Bây giờ muốn chích vaccine thì lại đòi người dân đang đói khổ phải đóng tiền. Hiện tại Việt Nam đã nhận được 4 triệu liều vaccine, họ đặt vừa qua Liên Hiệp Quốc được 6 triệu, họ nhận được 4 triệu và họ đã chích ngừa cho 4 triệu rồi. Nhưng mà con số này đó là một quốc gia trong Đông Nam Á và Á Châu, đó là một quốc gia chuẩn ngừa thấp nhất trong khối Á Châu. Dưới 1% dân số Việt Nam đã chích ngừa, có nghĩa là 0.5% chứ không phải là 1% đã chích ngừa. Còn và những người chích ngừa có thể là những quan chức chứ không phải người dân. Và chích ngừa đây á, là một số lớn là do cái thuốc vaccine của Trung Cộng, Sinovac. Thành ra chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống Biden đã hứa là sắp sửa chuyển cho Việt Nam 1 triệu liều, nhưng mà đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Việt Nam đã bỏ ra đặt hàng là 1 tỷ đô la để mua vaccine BioNTech và Pfizer, nhưng mà Việt Hoa Kỳ hiện tại họ đang đặt hàng thêm để họ mua, là tại vì họ muốn cái quốc gia này cái số người vaccine nó gia tăng lên 75%, mà số người không chịu vaccine ở Hoa Kỳ, thuốc thì thừa mà không chịu vaccine, hiện tại là đang hiện tại như vậy. Thành ra họ gia tăng cái liều đó, khả năng của Hoa Kỳ tiếp độ cho những quốc gia khác như Ấn Độ, Việt Nam nó quá giới hạn, và khả năng của Âu Châu lại càng giới hạn thêm. Việt Nam đang cố gắng tạo ra vaccine và chế tạo, nhưng mà quý vị biết là cái khả năng ngay cả Trung Cộng hay là Nga Xô, những cái vaccine nó không có hữu hiệu. thành ra cái đường dài rất là khó khăn, và đây là cái vấn nạn của toàn cầu chứ không Việt Nam. Việt Nam bị, Trung Hoa bị, hay là Trung Quốc bị, Trung Cộng bị, hay là Ấn Độ bị, thì cuối cùng nó cũng sẽ trở về Hoa Kỳ mà thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta thấy rằng là Việt Nam hiện nay tại một số nơi đã có lệnh đóng cửa cho đến cuối tháng, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế, chẳng hạn như là vấn đề về xuất khẩu, xuất nhập khẩu, về thu thuế, về ngân sách, cũng như là trả lương cho các công chức, thì chắc chắn là sẽ đưa đến cái tình trạng rất là xấu, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng. Chắc chắn là xấu rồi, nhưng mà không cách nào mà giải quyết được, ngoại trừ là đóng cửa thôi. Nếu mình nhìn vào kinh tế vĩ mô của Việt Nam đó, thì mình thấy rằng đó, nền kinh tế GDP của Việt Nam đó là 14% là do nông lâm xuất, công nghiệp xây dựng 34%. Hiện tại công nghiệp xây dựng này đã được lệnh đóng cửa, và dịch vụ là 42%. Hai cái kỹ nghệ này đó là bị lệnh đóng cửa, có nghĩa rằng ngừng lại, không có giao dịch, chỉ có những người đi ra đường được là những người mua thuốc men hay là mua thực phẩm mà thôi. Đường xá bây giờ thấy trống rỗng, không có đầy xe như hồi xưa nữa, chứ một hai chiếc Honda mà thôi. Thành ra nó ảnh hưởng rất nhiều. Như quý vị biết, kinh tế là phải có giao du và có mua đi bán lại thì nền kinh tế nó mới tiến triển được. Kinh tế Hoa Kỳ trên 60% tùy thuộc vào tiêu thụ của người dân. Kinh tế của Việt Nam thì không phải như vậy. Tùy thuộc vào FDI, tùy thuộc vào sản xuất, xuất cảng, xuất siêu. Việt Nam đã tham gia vào gọi là những cái 40 thương ước, mà trong đó cái thương ước quan trọng nhất là EVFTA, thì hàng hóa người ta đặt thì cũng phải gọi là cung ứng. Những vùng như Hà Nội, Đà Nẵng, những vùng nào mà cách xa Sài Gòn, miền Nam ở trên thì chưa có bị nặng, thì hiện tại vẫn sản xuất, vẫn tiếp tục. Nhưng mà họ phải kiềm chế để đỡ rồi, và họ biết chỗ nào là chỗ dịch nặng thì họ phải cô lập cái giai đoạn đó. Thì đó là những giai đoạn tới mà tôi nghĩ rằng cuối tháng này cũng chưa đủ, có thể phải kéo dài hơn. Rồi sau đó họ biết rõ vùng nào là vùng nặng và họ hoàn toàn cô lập. Giống như Vũ Hán vậy, Trung Quốc, Trung Cộng họ biết, có thể là họ là người đưa ra của Hồ Trần, hay là họ biết cho nên họ che giấu, họ không nói, nhưng mà họ đóng cửa tất cả những người đi vô đi ra Vũ Hán trong mọi thời gian, không ai vô ra đào được vào được thì mới kiềm chế được mà thôi. Việt Nam phải đi đến giai đoạn đó, nhưng mà đầu tiên phải biết chỗ nào là trung tâm ổ dịch của vùng Sài Gòn và phụ cận nhiều nhất. Vòng gáp Gò Vấp đó là cái ổ dịch họ đóng cửa, nhưng mà cái khó là như vậy, là họ đóng cửa những trạm mình nhìn vào có 3-4 anh chàng công an đứng xét, xe nó chằng chịt, xét không lượt, không kịp thì họ vẫn chạy tiếp tục thôi. Rồi xét đi trong vòng 1-2 giây đó, thì họ đưa giấy tờ giả. Và đi vào không được cái trạm đó thì họ đi vào những trạm khác. Và những trạm khác thì không phải ổ dịch thì nó vẫn đi vào thành nội thôi. Là khó khăn của Việt Nam nó cũng tương tự ở Sài Gòn, nó cũng tương tự một phần nào như Ấn Độ. Vì cái số người di chuyển chằng chịt bằng hệ thống Honda thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin được kính chúc giáo sư và gia đình cùng với Nguyên Hoàng, Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần được an mạnh và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào ạ.